Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa cùng với Minh Anh, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 8 năm 2015. Trung Quốc duyệt binh, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đi dự, Nhật Bản nổi giận. Thái Lan bắt được một nghi phạm đánh bom tại Bangkok. Sau vụ tàu Thalys, Pháp và các nước láng giềng họp bàn về an ninh đường sắt. Kinh tế Brazil rơi vào suy thoái sau 6 năm tăng trưởng liên tục. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc sẽ sợ búa rìu dư luận hơn đe dọa quân sự về vấn đề Biển Đông. Kính thưa quý vị, vấn đề khách mời tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản đầu hàng đồng minh do Bắc Kinh tổ chức hôm 3 tháng 9 tới đây tiếp tục gây tranh cãi. Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc vào hôm qua đã lên tiếng biện minh cho quyết định đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm này của ông Ban Ki-moon, ít lâu sau khi báo chí Nhật Bản cho biết là Tokyo đã bày tỏ thái độ hết sức bất bình về sự vụ. Trả lời câu hỏi của hãng tin Nhật Bản Kyodo, văn phòng phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết là sở dĩ ông Ban Ki-moon đến dự lễ kỷ niệm ngày đệ nhị thế chiến kết thúc tại Bắc Kinh, đó là để rút tỉa kinh nghiệm từ những bài học lịch sử. Theo văn phòng phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc, chính các lý do nói trên là nguyên nhân thúc đẩy ông Ban Ki-moon đến Bắc Kinh dự lễ, như ông đã từng dự mọi lễ kỷ niệm ngày chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc ở những nước khác như Ba Lan, Ukraine và Nga. Nguồn tin từ văn phòng phát ngôn viên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cũng lưu ý rằng ông Ban Ki-moon đã từng cử phái viên cao cấp đặc trách giải trừ quân bị đến tham dự buổi lễ tại Hiroshima ngày 6 tháng 8 vừa qua, tưởng niệm nạn nhân vụ ném bom nguyên tử của Hoa Kỳ. Hãng tin Kyodo đã nêu bật bối cảnh của lời biện minh nói trên. Ngay sau thông báo hôm thứ Năm 27 tháng 8 vừa qua là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ đến Bắc Kinh theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và dự lễ kỷ niệm hôm 3 tháng 9, Nhật Bản đã không che giấu thái độ giận dữ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật tiết lộ rằng Tokyo đã bày tỏ thái độ hết sức bất mãn trước việc Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đến Bắc Kinh dự lễ, đồng thời cho rằng lẽ ra định chế quốc tế phải giữ lập trường trung lập trong các sự kiện chủ yếu tập trung vào quá khứ. Điều khiến cho Tokyo nổi giận chính là nguồn tin theo đó ông Ban Ki-moon sẽ tham dự buổi lễ duyệt binh mà Trung Quốc tổ chức nhân ngày kỷ niệm sự kiện được Bắc Kinh mệnh danh là ngày chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược và cuộc chiến tranh thế giới chống phát xít, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan tới chính quyền Trung Quốc để ngăn chặn khả năng lễ kỷ niệm 70 năm chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc bị quấy rầy, Bắc Kinh đã dùng cả biện pháp cưỡng bức lẫn mua chuộc để đuổi sạch những người khiếu kiện ra khỏi Bắc Kinh. Theo báo mạng Đài Loan One China Times vào hôm nay, thì trong những ngày qua, chính quyền Trung Quốc vừa bố ráp các dân oan có mặt tại thủ đô và áp tải những người này về quê, vừa thưởng tiền cho những ai thôi khiếu nại.
Theo One China Times, các phương tiện truyền thông ngoại quốc của Trung Quốc đều xác nhận thông tin là công an Bắc Kinh đang mở chiến dịch lùng sục trên bình diện rộng tại các khu vực ngoại thành Bắc Kinh để lùng bắt những dân oan lên thủ đô khiếu kiện. Sau khi bị bắt, những người này sẽ bị gửi ngay trả về địa phương nơi họ cư ngụ. Theo báo Hồng Kông Oriental Daily, thì ngày 20 tháng 8 vừa qua chẳng hạn, hàng chục công an đã đột kích vào nơi tập hợp của các dân oan, bắt đi khoảng 200 người. Những ai trốn thoát được đều phải lẩn tránh ở những vùng xa để khỏi bị bắt. Các nguồn tin báo chí cho biết là công an cũng đã hứa trả 20.000 nhân dân tệ, tương đương với hơn 3.000 đô la Mỹ, cho những ai đồng ý ngừng biểu tình khiếu kiện tại Bắc Kinh kể từ ngày 20 tháng 8. Cũng trong khuôn khổ bảo đảm an ninh cho buổi lễ rầm rộ sắp được tổ chức hôm 3 tháng 9, giới luật sư và các nhà đấu tranh xã hội cũng bị cấm rời khỏi Hoa Lục. một cửa khẩu giữa hai thành phố Thẩm Quyến và Hồng Kông hôm 21 tháng 8 vừa qua đã cấm không cho luật sư Yên Tân tại Bắc Kinh rời Trung Quốc với lý do là nhân vật này có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Riêng trong lĩnh vực đối ngoại, Tổng thống Venezuela vừa cho biết là vào hôm nay ông sẽ lên đường đi thăm Trung Quốc và Việt Nam để tìm kiếm sự giúp đỡ về kinh tế. Tại hai nước châu Á này, ông Nicolas Maduro dự trù ký kết một số thỏa thuận đối tác kinh tế và tài chính trong bối cảnh Venezuela, một nước xuất khẩu dầu khí, đang gặp nhiều khó khăn do giá dầu thô trên thế giới sụt giảm.
Phát biểu nhân một cuộc meeting bên ngoài phủ tổng thống tại Caracas, ông Nicolas Maduro cho biết rõ là ông đến Việt Nam và Trung Quốc theo lời mời của chính hai chủ tịch Tập Cận Bình và Trương Tấn Sang. Về mục tiêu chuyến thăm, Tổng thống Venezuela chỉ nói đơn giản là để thực hiện một số dàn xếp về an ninh kinh tế và tài chính cho Venezuela và để tìm kiếm sự hậu thuẫn trong thời buổi khó khăn hiện nay, hết lời dẫn. Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela không cho biết tính chất của các thỏa thuận dự trù là gì. Theo hãng tin Reuters, hợp tác với Trung Quốc đặc biệt quan trọng đối với Venezuela vì quốc gia Nam Mỹ này có thể vay tiền của Trung Quốc với lãi suất ưu đãi trong khuôn khổ một hiệp định đổi dầu hỏa lấy tín dụng đã được hai bên ký kết.
Liên quan tới Việt Nam, nhân dịp lễ Quốc khánh sắp đến, và hôm qua, chính quyền Việt Nam thông báo quyết định đại xá hơn 18.000 tù nhân, nhưng trong số này không có tù nhân chính trị, tức là những người thường bị ghép vào tội xâm phạm an ninh quốc gia. Ngay sau khi thông tin trên được loan báo, đại diện Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International tại Paris đã lên tiếng chỉ trích việc Việt Nam không thả tù nhân chính trị. Trên làn sóng của ban pháp ngữ RFI, bà Dominique Curis giải thích.
Gần đến đợt ân xá mà chúng tôi mong đợi này, chúng tôi đã gửi thư đề nghị chính quyền Việt Nam nhân dịp này nên trả tự do cho những người bị cầm tù một cách bất công. Đến lúc này, theo thông tin chúng tôi có được, danh sách được thả, không có ai trong số mà chúng tôi biết là họ đã bị bỏ tù chỉ vì chính kiến về tôn giáo hay chính trị. Như vậy là chính quyền Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội đó. Đó là những người mà nếu như họ có quyền được xét xử trong những phiên tòa công bằng thì không bao giờ bị kết án. Đó là những người mà đa số đều bị kết án vì tội tuyên truyền chống nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia. Đó là những cáo buộc hoàn toàn phi lý so với lai lịch của những người đó. Chúng ta cũng không nên chỉ trông đợi vào lệnh ân xá của chủ tịch nước để họ được trả tự do. Đó không phải là cơ sở của công lý.
RFI. Cũng tại vùng Đông Nam Á, cảnh sát Thái Lan hôm nay thông báo đã bắt được một nghi phạm trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok hồi đầu tuần trước, làm 20 người thiệt mạng.
Theo thông báo của đại tá Banphot Phunphien, phát ngôn viên của chính quyền quân sự, nghi phạm mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài ra danh tính của kẻ bị bắt không được tiết lộ thêm. Trong khi đó, Phó Chỉ huy Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan tướng Chatip Chaijinda cho biết, xin trích, chúng tôi đã tìm thấy nhiều vật liệu chế tạo bom cùng hàng chục cuốn hộ chiếu tại nhà của nghi phạm ở Bangkok. Chỉ huy cảnh sát Thái Lan nhận định thêm, tôi tin có nhiều khả năng kẻ bị bắt này có dính líu trong vụ khủng bố hôm 17 tháng 8 vừa qua. Cảnh sát cũng cho công bố rộng rãi hình ảnh bắt giữ nghi phạm tại ngay căn hộ của y cùng với những vật chứng được niêm phong đặt ngay dưới chân kẻ bị bắt. Sau đúng 12 ngày xảy ra vụ nổ trong khu đền nằm giữa trung tâm thủ đô Bangkok khiến 20 người chết, đây là vụ bắt giữ chính thức đầu tiên. Đến giờ mới chỉ có nhiều người bị tạm giữ để thẩm vấn, trong đó có 3 người sắc tộc theo Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Cuộc điều tra đi theo nhiều hướng khác nhau, trong đó có cả giả thuyết cho rằng vì Thái Lan trục xuất về Trung Quốc hàng trăm người Duy Ngô Nhĩ vượt biên, có thể một số người trong sắc tộc thiểu số này đã tìm cách trả thù chính quyền Bangkok. Một lý lẽ khác biện hộ cho giả thuyết này là khu đền Ấn Độ giáo bị đánh bom là nơi có nhiều du khách Trung Quốc tham quan.
Tại Malaysia vào hôm nay, hàng nghìn người dân đã đổ về thủ đô Kuala Lumpur biểu tình đòi cải cách và muốn Thủ tướng Najib Razak bị tố cáo tham nhũng là phải từ chức. Cuộc biểu tình bị cấm và cảnh sát đã được huy động để sẵn sàng ứng phó.
Cuộc biểu tình được kêu gọi kéo dài 48 tiếng đồng hồ. Trong dòng người đổ về trung tâm thủ đô, rất đông người mặc áo thun màu vàng của phong trào ủng hộ cải cách. Đây cũng là màu áo bị chính quyền cấm. Cảnh sát đã dựng rào chắn lối vào khu quảng trường độc lập ở trung tâm thành phố, ngăn chặn người biểu tình chiếm đóng khu vực này trong đêm. Chính phủ Malaysia từ nhiều tháng nay bị rơi vào các vụ bê bối tham nhũng. Một số thành viên thân cận trong chính phủ của ông Najib Razak đã thú nhận trong năm 2013, ông thủ tướng đã nhận 700 triệu đô la Mỹ được chuyển một cách mờ ám vào tài khoản cá nhân ông. Phát giác trên được do nhật báo Mỹ Wall Street Journal tung ra hồi tháng trước đã gây phẫn nộ đông đảo người dân Malaysia cũng như một bộ phận của đảng Jarak cầm quyền. Cộng thêm những bất bình về một chính phủ đầy rẫy bê bối tham nhũng, người dân Malaysia lo ngại tình hình kinh tế đất nước bê bết, giá cả sinh hoạt gia tăng, còn đòi chính phủ phải có những biện pháp cải cách mạnh mẽ. Trong những ngày đầu tiên của cuộc biểu tình chưa có sự cố nào xảy ra, cảnh sát được huy động sẵn sàng can thiệp.
Còn báo chí Miến Điện vào hôm nay thì loan tin, sau nhiều cuộc thương lượng kéo dài đầy khó khăn, chính quyền Miến Điện đã chính thức thông qua mức lương tối thiểu cho người lao động.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn nguồn tin từ tờ Global News Light of Myanmar cho biết mức lương tối thiểu được ấn định là 3.600 kiat, tức khoảng 2,47 euro, cho một ngày lao động bình thường là 8 tiếng. Quy định này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 9 tới đây và áp dụng cho tất cả các lao động thuộc mọi lĩnh vực và mọi ngành công nghiệp. Nhưng quy định này sẽ không liên quan đến những doanh nghiệp nhỏ sử dụng dưới 15 lao động. Việc thông qua mức lương tối thiểu là thành quả sau nhiều cuộc thương lượng giữa chính phủ, các nghiệp đoàn, giới chủ. Đại diện người lao động cũng được phép tham dự cuộc thương thuyết kể từ khi một đạo luật lao động được thông qua năm 2013.
RFI. Trước mối đe dọa khủng bố thánh chiến, hôm nay tức là đúng 8 ngày sau vụ tấn công khủng bố bất ngờ trên tàu Thalys, Pháp cùng 8 nước châu Âu có tuyến đường sắt liên thông đã họp lại với nhau tại Paris để tìm giải pháp cụ thể chống lại một hình thức khủng bố mới.
Bộ trưởng Nội vụ và Giao thông của 9 nước và các giới chức châu Âu liên quan đến lĩnh vực chống khủng bố chiều nay đã họp nhau tại trụ sở Bộ Nội vụ Pháp ở Paris, mục đích là để thống nhất được với nhau trên nguyên tắc chính nhằm tăng cường hợp tác an ninh, đặc biệt trên các tuyến đường sắt. Các đại biểu tham gia cuộc họp cũng bàn về khả năng tiến hành việc kiểm soát đối tượng trọng điểm tại biên giới, chẳng hạn như đối với tất cả các hành khách đi máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ tới. Một hướng giải pháp khác đó là mở rộng quyền của cảnh sát đường sắt. Lực lượng này có thể được phép lục soát hành lý, kiểm tra căn cước của các hành khách khi cần thiết. Tuy nhiên, khả năng này cần phải có sự phối hợp của các nước láng giềng bởi vì lực lượng này của mỗi nước chỉ có thẩm quyền trong phạm vi lãnh thổ của mình. Một điểm quan trọng nữa là các bộ trưởng sẽ xem xét khả năng tổ chức tuần tra hỗn hợp trên các toa tàu lửa. Việc lắp đặt các cửa kiểm tra an ninh tại các nhà ga trên chuyến tàu quan trọng, chẳng hạn như tuyến Paris-London cũng được đề cập đến. Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công trên tàu Thalys tuần trước, Thủ tướng Pháp đã thông báo cho triển khai một số điện thoại đặc biệt để báo trước những dấu hiệu bất bình thường cũng như tăng cường các cảnh báo trong các nhà ga.
Về hồ sơ người nhập cư, dựng tường rào ngăn chặn dòng người di dân, phạt tù những người tị nạn bằng biên giới trái phép và những kẻ dẫn đường, hay thành lập đội đặc nhiệm chống mạng lưới buôn người, đó là những biện pháp mà các chính quyền Hungary cũng như ba nước Thụy Sĩ, Đức, Ý đang nhắm tới để đối phó với tình trạng người nhập cư ồ ạt.
Châu Âu giờ đang trong tình trạng tả xung hữu đột. Ở phía đông, ngoài việc sắp hoàn tất, dựng tường rào thép gai cao 4 mét, dài 175 km, dọc theo biên giới với Serbia, chính quyền Budapest ngày hôm qua trình một dự thảo luật để chống lại làn sóng nhập cư nghiêm trọng đang đổ dồn vào đất nước. Dự thảo luật bao gồm 13 biện pháp, trong đó dự kiến một hình phạt 3 năm tù giam cho bất kỳ ai bị bắt quả tang đang băng trái phép qua biên giới Hungary từ Serbia. Bên cạnh đó, dự thảo này cũng dự định đưa ra những hình phạt nặng nhất chống lại những kẻ dẫn đường, cũng như thành lập vùng trung chuyển ở biên giới để cho những ai đã nộp hồ sơ xin tị nạn. Dự thảo luật sẽ được đưa ra tranh luận trước Quốc hội trong tuần tới. Cùng lúc này, ở phía Tây Hungary, làn sóng thuyền nhân trên biển Địa Trung Hải cũng đông đảo, hòng ngăn chặn làn sóng thuyền nhân ba nước quốc gia Thụy Sĩ, Đức và Ý kể từ tháng 9 tới đây sẽ triển khai một lực lượng đơn vị đặc nhiệm chung nhằm truy tìm và phá vỡ các mạng lưới đưa người tị nạn và thuyền nhân vào lãnh thổ của Liên hiệp châu Âu.
riêng quan tới nước Pháp nhưng trong lĩnh vực xã hội. Và hôm nay, hai nhà báo Pháp bị cáo buộc đe dọa dùng thông tin được cho là bất lợi để tống tiền vua Maroc đã chính thức bị tư pháp khởi tố.
Sau 24 giờ tạm giữ, hai nhà báo Catherine Gracier và Eric Laurent hôm nay đã chính thức bị khởi tố và được tự do trong điều kiện kiểm soát của tư pháp. Cả hai bị cấm không được liên lạc với nhau cũng như những đối tượng liên quan trong hồ sơ vụ án. Bị bắt giữ hôm thứ Năm vừa qua tại Paris khi hai nhà báo trên vừa nhận 80.000 euro tiền mặt từ một đại diện của vua Maroc. Cuộc gặp này đã bị cảnh sát theo dõi chặt chẽ từ trước. Luật sư của nữ nhà báo Catherine Gracier cho rằng họ đã bị gài bẫy. Khởi đầu vụ việc này là từ đầu hồi cuối tháng 7 khi Eric Laurent liên hệ với văn phòng của Hoàng cung Maroc. Ông ta đề nghị chi 3 triệu sau đó giảm xuống còn 2 triệu euro để đổi lại lấy việc nhà báo Catherine Gracier ngừng không phát hành một cuốn sách sắp xuất bản về nhà vua Maroc Mohammed VI, trong đó có những chi tiết gây tổn hại đến hình ảnh của quốc vương Maroc. Maroc đã khởi kiện và tư pháp Pháp đã cho tiến hành điều tra và dẫn đến sự việc hôm nay.
Liên quan tới lĩnh vực kinh tế, nền kinh tế Brazil xếp hạng thứ 7 thế giới đã rơi vào suy thoái trong quý 2 năm nay, đúng vào thời điểm mà các nước đang trỗi dậy khác như Nga và Trung Quốc đang gặp nhiều rắc rối trong tăng trưởng, khiến thu nhập quốc gia có thể bị co lại. Theo thông báo ra ngày hôm qua của Viện Địa lý Thống kê Brazil, lần đầu tiên kể từ 6 năm qua, nước này rơi vào tình trạng suy thoái về mặt kỹ thuật. Tức là liên tiếp trong hai quý thu nhập quốc gia bị sụt giảm. Theo dữ liệu của các chuyên gia phân tích kinh tế, giai đoạn thoái trào kinh tế như vậy sẽ có thể kéo dài ít nhất 2 năm. Thu nhập nội địa nền kinh tế đứng hàng đầu châu Mỹ Latin ở quý 2 năm nay đã giảm 1,9%, cao hơn dữ liệu của các nhà phân tích cũng như của Brazil đưa ra trước đó.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc sẽ sợ búa rìu dư luận hơn là đe dọa quân sự trên vấn đề Biển Đông. Trước các hành vi càng lúc càng thái quá của Trung Quốc tại Biển Đông, đặc biệt là ý đồ quân sự hóa ngày càng rõ nét các đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp tại vùng Trường Sa, Hoa Kỳ cho đến nay chủ yếu đối phó bằng những tuyên bố răn đe. Ngày càng có nhiều tiếng nói vang lên, đòi Washington phải có hành động cụ thể hơn. Trên nhật báo Anh Quốc The Guardian số ra ngày hôm nay, có một ý kiến cho rằng Mỹ nên chuyển hướng hành động, tăng cường tố cáo Trung Quốc phạm luật trên trường quốc tế, thay vì chỉ đưa ra những lời đe dọa quân sự suông. Theo ông Ashley Towson, chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Mỹ tại Đại học Sydney ở Úc, những lời cảnh cáo của Mỹ, dù đến từ cấp nào chăng nữa, như không hề làm Trung Quốc động tâm. Lý do theo chuyên gia này, đó là vì Bắc Kinh cho rằng Mỹ sẽ không dám lao vào một cuộc đối đầu với Trung Quốc chỉ vì một số hòn đảo tí hon tại Biển Đông. Do đó, Bắc Kinh đã bỏ ngoài tai các tuyên bố đe dọa của Washington về mặt quân sự, chẳng hạn như lời khẳng định sẽ không dung thứ cho các hành vi hạn chế quyền tự do hàng không và hàng hải trong khu vực. Washington cũng từng nói là sẽ không chấp nhận việc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Thế nhưng lại không nói được là Mỹ sẽ làm gì nếu Trung Quốc vẫn cứ tiến hành. Do đó, bí quyết để răn đe Trung Quốc, theo chuyên gia Towson, để ngăn chặn việc nước này quân sự hóa các tuyên đồn của họ trên Biển Đông, đó là phải xác định rõ đâu là điều mà Bắc Kinh sợ nhất và tấn công vào lĩnh vực đó, và phải phối hợp hành động giữa các quốc gia quan tâm đến Biển Đông để Bắc Kinh thấy rõ cái giá phải trả nếu tiếp tục ngoan cố. Đối với chuyên gia Towson, đầu tiên hết là phải đánh vào uy tín quốc tế của Trung Quốc, vì không như nhiều người lầm tưởng, Bắc Kinh thực sự rất quan tâm đến việc duy trì một hình ảnh tích cực của mình trên thế giới. Trung Quốc dự biết là nếu bị xem là một côn đồ coi thường luật lệ quốc tế, trọng lượng chiến lược, chính trị và kinh tế của họ có thể bị giảm sụt, và điều đó sẽ gây hại cho quan hệ béo bờ giữa Bắc Kinh với châu Âu, châu Mỹ và nhiều tổ chức quốc tế. Theo nhà nghiên cứu Úc, vào lúc này, Mỹ có vẻ là một trong những nước hiếm hoi trực tiếp chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế nhất thiết phải nhập cuộc và các định chế quan trọng như Liên hiệp châu Âu, nhóm G7 và một tập hợp của các tác nhân khu vực, trong đó có Úc, New Zealand hay Singapore, phải lên tiếng nói rõ với Trung Quốc rằng việc quân sự hóa đảo nhân tạo ở Biển Đông là hành vi phi pháp và gây bất ổn định. Sự lên tiếng đó sẽ là tín hiệu cảnh cáo gửi đến Trung Quốc, cho biết rằng một cái ngưỡng trong sự khoan dung của thế giới đối với Trung Quốc đã bị vượt qua. Tính chất trung lập và uy tín không chối cãi của các quốc gia và định chế nói trên sẽ giúp cho những lời chỉ trích của Mỹ nhắm vào Trung Quốc có thêm phần chính đáng, khiến cho Bắc Kinh sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tránh bị mất uy tín. Vấn đề đặt ra tuy nhiên là giữa Mỹ với khu vực và giữa các nước trong khu vực với nhau cần phải có một sự đoàn kết nhất định. Chuyên gia Towson nêu bật ví dụ về việc Mỹ và khu vực bất đồng về quyền tự do đi lại của chiến hạm trên biển. Các nước như Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan chẳng hạn đã có cùng quan điểm với Trung Quốc, cho rằng các hoạt động quân sự của nước ngoài có thể bị ngăn chặn trong khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của một nước, chứ không phải chỉ ở trong vùng lãnh hải 12 hải lý như quan điểm của Hoa Kỳ. Bất đồng lập trường trên đây đã cho phép Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc, theo đó các hành động trên Biển Đông của họ lệch pha với khu vực. Đồng thời điều này cũng gây khó khăn trong việc đoàn kết dư luận thế giới, lên án hành vi gây bất ổn định của Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Hôm nay Tuấn Thảo nói về sự kiện 40 năm giai thoại tình khúc L'été Indien, một bài hát mà ban đầu vốn không được viết cho danh ca Joe Dassin. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Venezuela, một đất nước chìm trong tuyệt vọng. Liệu tình trạng tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc khiến Bắc Kinh phải thận trọng hơn trong việc cho các nước đang phát triển vay sẽ là phát súng ân huệ cho Venezuela hay không? Theo báo Le Monde, hiện chưa đến nông nỗi ấy, nhưng nguy cơ mất khả năng chi trả đang tăng lên.
Năm 2015, Caracas không thể trả nợ quốc tế nếu không có sự giúp đỡ của Bắc Kinh. Đến năm 2016, Venezuela sẽ phải thanh toán số nợ 10 tỷ đô la, trong khi giá dầu lao dốc mạnh khiến nước này mất đi phân nửa nguồn thu và ngoại tệ.
Thu nhập từ dầu lửa sụt giảm mạnh, chỉ còn 42,5 tỷ đô la trong năm nay, so với năm ngoái là 74 tỷ đô la. Theo số liệu của Oxford Economics, quá trình trượt dài vẫn chưa chấm dứt này, càng làm tăng thêm những khó khăn muôn thuở mà Caracas đang phải chiến đấu. Những con số tự nó nói lên điều đó. Suy thoái ở mức 7%, tỷ lệ lạm phát hàng đầu thế giới khoảng 100%. Thâm hụt ngân sách khổng lồ, dự trữ ngoại hối thấp nhất trong lịch sử 16,9 tỷ đô la vào giữa tháng 9, tương đương với khoản chi trả cho hàng nhập khẩu trong vòng một tháng rưỡi. Bức tranh chưa thể hoàn chỉnh nếu chưa tính đến việc đồng tiền mất giá và sự hiện diện của ba hối suất khác nhau, 1 đô la đổi 6 đồng hay 15 đồng Bolivar theo tỷ giá chính thức, còn ngoài chợ đen, 1 đô la đổi được đến 700 đồng Bolivar. Tình hình trầm trọng cho đến nỗi một số dữ liệu thống kê nay không còn được công bố. Venezuela lẽ ra đã phải phá sản, nhà kinh tế Juan Carlos Díaz Mendoza của ngân hàng Societe Generale nhận định.
Nạn khan hiếm các loại hàng, nhu yếu phẩm, sữa, bơ, bánh mì, cũng như thuốc chữa bệnh đang tăng lên. Trong một đất nước dù sao cũng là nước sản xuất dầu lửa đứng thứ 12 thế giới, đứng thứ 9 về xuất khẩu dầu và có trữ lượng dầu lửa được xác định lớn nhất toàn cầu. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra.
Mỗi ngày, người dân Venezuela phải xếp hàng trước các cửa hàng hầu như trống rỗng. Hãng tin Bloomberg cho biết, hôm 31 tháng 7, một người đàn ông đã bị giết chết và vài chục người khác bị bắt tại thành phố San Felix sau khi các khách hàng phẫn nộ đã cướp phá các cửa hàng thực phẩm và tấn công các xe của nhà nước. Một phần khu vực biên giới với Colombia đã bị đóng cửa để tránh tình trạng người dân Venezuela chi xài tiền khi nào họ có để mua những mặt hàng không tìm thấy được ở nước mình hoặc lợi dụng để buôn bán chợ đen. Vào mùa xuân năm 2014, người kế nhiệm chức tổng thống của ông Hugo Chavez là Nicolas Maduro chừng như đã sẵn sàng nghe theo những khuyến cáo của Bộ trưởng Dầu lửa Rafael Ramirez, dự kiến một liều thuốc rất mạnh để ngăn chặn nạn lạm phát, đưa nền kinh tế trở lại con đường tăng trưởng. Đó là giảm các món trợ cấp, giảm chi tiêu công, thống nhất các hối suất và tập trung dự trữ ngoại hối. Nhưng ông Maduro nhanh chóng từ bỏ dự án giai đoạn kinh tế mới này, chọn lựa một chính sách bất động về kinh tế, cộng thêm sự cứng rắn hơn về mặt chính trị mà chính phủ ông khó có khả năng chiến thắng trong kỳ bầu cử quốc hội ngày 6 tháng 12 tới, một cuộc bầu cử mà lần đầu tiên kể từ đầu những năm tháng Chavez. Năm 1998, phe đối lập có được ưu thế theo nhiều cuộc thăm dò ý kiến. Bị thiếu tiền mặt trầm trọng, cho thu nhập từ dầu lửa giảm xuống quá nhiều, Venezuela đang tuyệt vọng tìm kiếm nguồn tiền bằng mọi giá, thậm chí còn xóa những món nợ khổng lồ cho khách hàng nếu chịu trả tiền mặt hoặc cầm cố những tài sản quý giá của đất nước như trữ lượng vàng chẳng hạn. Trong những tháng gần đây, chính phủ của Tổng thống phe xã hội Nicolas Maduro đã giảm những món tiền nợ hàng tỷ đô la đổi lấy việc chi trả ngay lập tức bằng tiền mặt. Đất nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới nhưng đang chìm trong khủng hoảng đã phải chấp nhận xóa đến 2 tỷ đô la tiền nợ dầu lửa cho Jamaica và 1 tỷ rưỡi đô la cũng là tiền bán dầu cho Cộng hòa Dominica. Bên cạnh đó, còn giảm 38% trên tổng số nợ 400 triệu đô la mà công ty nhà nước ăn cắp của Uruguay còn thiếu.
Ngoài ra, chính quyền Caracas còn cầm cố trữ lượng vàng của Venezuela lấy 1,5 tỷ đô la cho phát hành trái phiếu và thương lượng vay 2,5 tỷ đô la thông qua Citgo, chi nhánh lọc dầu đặt tại Hoa Kỳ của tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA, nguồn tài chính hàng đầu của đất nước.
Điều này trông giống như một vụ tự sát. Đơn giản là chính phủ của ông Maduro đang phung phí của cải để trụ lại đến năm 2016 mà không hề có một kế hoạch cải cách kinh tế nào. Nhà kinh tế Orlando Ochoa nhận xét như trên và còn nêu thêm các giao dịch khá mờ ám với những cổ phiếu dầu lửa. Sau nhiều tháng do dự, rốt cuộc chính quyền cũng ấn định ngày cho kỳ bầu cử quốc hội mà đối lập lần đầu tiên được dự báo sẽ chiến thắng. Bất chấp tình trạng kinh tế đang tối, chính phủ từ chối thực hiện bất kỳ biện pháp nào dù nhỏ nhoi để giảm chi tiêu vì rất sợ mất lòng dân trước cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng đến năm 2016, Venezuela chẳng còn gì để bán nữa ngoài Citgo, ông Ochoa cảnh báo. Nhà kinh tế nhắc nhở, trong năm nay, Caracas đã bán lại công ty lọc dầu Samet ở Hoa Kỳ cho PDVSA và ExxonMobil cùng hùn vốn, đem lại cho mỗi bên 330 triệu đô la. Các vụ bán mua vội vã và phát hành trái phiếu đi kèm với việc siết chặt nhập khẩu, giảm 50% từ 2013 đến 2015, trong khi chính phủ phải chi trả nhiều triệu đô la cho các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ nước ngoài như các công ty hàng không chẳng hạn. Và trong thời điểm giá dầu lao dốc vùng vụt, thu nhập từ bán dầu lửa chủ yếu dành cho việc trả nợ cho các chủ nợ quốc tế, một ưu tiên lâu nay kể từ thời Chavez. Theo các định chế tư nhân, Venezuela cũng phải thanh toán 6 tỷ đô la vốn và lãi trong năm nay. Ông Esteban Oliveros, giám đốc cơ quan tư vấn Ecoanalytica nhấn mạnh, với giá trung bình một thùng dầu thô là 47 đô la trong năm nay, Venezuela thiếu mất 23 tỷ đô la để quân bình cán cân thanh toán. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của đất nước giảm 25% so với năm ngoái.
Ông Oliveros khẳng định, năm 2015, chính phủ Venezuela chỉ giật gấu vá vai được có 8 tỷ đô la từ Citgo. Các món nợ đã được đại hạ giá của Petrocaribe, liên minh dầu lửa giữa Venezuela và các nước vùng Caribe, và cầm cố trữ lượng vàng.
Đối với chuyên gia này, Venezuela phải thương lượng với các đối tác dầu lửa để bán các phần hùn trong các công ty trực thuộc Orinoco, nơi có mỏ dầu lửa trữ lượng lớn nhất thế giới, để cải thiện bối cảnh kinh tế cho lĩnh vực tư nhân. Bên cạnh đó, còn phải tiếp tục cầm cố số vàng có được và vay mượn tiền của Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh, trước tình trạng chứng khoán sụp đổ, đồng nhân dân tệ mất giá, xuất khẩu sụt giảm, liệu có tỏ ra phóng khoáng trước một đối tác đang trên đà xuống dốc hay không? Hiện số tiền thu được từ số lượng 600.000 thùng dầu mỗi ngày mà Venezuela cung ứng cho Bắc Kinh, hơn phân nửa lại phải dùng để trả nợ cho các ngân hàng Trung Quốc. Tính thực dụng của chính quyền Bắc Kinh thì mọi người đều biết rõ. Và thế là đất nước dầu lửa quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa lại tiếp tục lao dốc không hãm phanh.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc duyệt binh, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đi dự, Nhật Bản nổi giận. Thái Lan bắt một nghi phạm đánh bom tại Bangkok. Sau vụ tàu Thalys, Pháp và các nước láng giềng họp bàn an ninh đường sắt. Kinh tế Brazil rơi vào suy thoái sau 6 năm tăng trưởng liên tục. Mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông, Trung Quốc sẽ sợ búa rìu dư luận hơn là đe dọa quân sự. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Bên cạnh thời sự Pháp, thảm kịch người tìm đường tị nạn ở châu Âu với 71 người chết trong một chiếc xe đông lạnh. Thì tác động của hiện trạng kinh tế Trung Quốc không mấy sáng sủa là chủ đề tiếp tục được mổ xẻ. Le Monde ghi nhận thiệt hại đối với ngành sản phẩm hạng sang xa xỉ của Pháp. Hay Lysico đã nêu ảnh hưởng trên tăng trưởng của Philippines, trong quý 2 đã không đạt được mục tiêu mong muốn và xuất khẩu của nước này lại giảm sụt 3% tính trên một năm. Nhưng bài báo đáng chú ý là trên phần phụ trang kinh tế của Le Figaro. Tờ báo dành nguyên một trang cho bài phỏng vấn nhà tỷ phú Ray Dalio, người sáng lập quỹ đầu tư Bridgewater, và trích thành tựa nỗi lo ngại Trung Quốc sẽ kềm hãm kinh tế thế giới. Đối với nhà tỷ phú trên, thì tăng trưởng Trung Quốc sẽ không thể vượt qua 4,5% và Quỹ Dự trữ Liên bang của Mỹ phải chú ý đến tình hình mới này.
Thị trường chứng khoán Thượng Hải mất 37% trong 2 tháng cho thấy những thách thức về mặt cấu trúc mà Trung Quốc phải đối mặt. Đối với ông Dalio, Trung Quốc cần cơ cấu lại kinh tế và nợ của mình. Nợ đã phình lên nhanh hơn là thu nhập và đã từ lâu rồi vì tín dụng không được sử dụng một cách đúng đắn, hiệu quả.
Các ngân hàng chính Trung Quốc đã cho vay trong những lĩnh vực đã không sử dụng tiền một cách hữu hiệu như xí nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương. Theo phân tích của ông Dalio, thì để đánh giá mức độ tái cấu trúc phải thấy là 7% trong số 10% tăng trưởng hàng năm từ 10 năm qua là không thể chịu đựng được nữa, vì 3% là do đầu tư thái quá vào hạ tầng cơ sở, 3% là nhờ xuất khẩu tăng, nhưng xuất khẩu Trung Quốc không thể tiếp tục tăng như thế vì giá thành công nghiệp Trung Quốc đã tăng, 1% còn lại là nhờ xây dựng nhà ở. Một lĩnh vực cũng đang hoạt động chậm lại. Dĩ nhiên thì tiến trình có thể vượt qua được, nhưng nó rất là tế nhị. Cũng như phần đông những người ghép tim đều qua khỏi và sống. Nhưng lúc ban đầu thì họ rất là yếu trước khi khỏe mạnh lên. Trung Quốc cũng nằm trong tình trạng này. Theo ông Dalio, nội Trung Quốc có thể khống chế được vì là bằng đồng doanh. Việc tái cấu trúc kinh tế là một mục tiêu thực tế. Nếu có những cải tổ tạo điều kiện cho việc thiết lập những cơ chế thị trường và nhất là linh hoạt. Hoa Kỳ trước đây cũng đã mất đi ngành luyện thép và nhiều công nghiệp, rất đau đớn, nhưng kết quả là một nền kinh tế lành mạnh hơn. Theo ông Dalio, thì Trung Quốc có tiềm năng to lớn nếu biết xử lý tốt các vấn đề. Nhưng kinh tế Trung Quốc sẽ yếu đi trong những năm tới đây và thế giới sẽ bị tác động. Có thể đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng nếu tình hình không được khống chế.
Theo đánh giá của ông Dalio, cũng không cần đợi lâu trong năm 2015 và 2016, kinh tế Trung Quốc sẽ yếu đi.
Hiện nay, theo ước tính của giới tài chính, trong đó của ông Dalio, thì tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc là khoảng 4,5%, và cũng dựa trên các nỗ lực hỗ trợ kinh tế đang được thực hiện. Nếu có những cải tổ trong chiều hướng tự do hóa, thì tăng trưởng Trung Quốc có thể được đẩy mạnh trong vài năm tới. Nhưng trong ngắn hạn thì Trung Quốc sẽ kềm hãm kinh tế thế giới và các nước xuất khẩu nguyên liệu sẽ bị tác động nặng nề. Thế giới, theo ông Dalio, sẽ bước vào thời kỳ ảm đạm trên thị trường nguyên liệu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo Liseco thì cũng nhìn sang Trung Quốc. Không cần chờ đợi lâu, trước mắt thì tờ báo nhìn thấy là Trung Quốc đã tác động đến thị trường quốc tế rồi. Và ở đây là thị trường quặng sắt, có nguy cơ tuột giá. Và nguyên nhân là cuộc duyệt binh ngày 3 tháng 9 sắp tới đây, mừng 70 năm đệ nhị thế chiến kết thúc. Liseco hóm hỉnh cho đây là sự kiện mà thị trường quặng sắt quả là không cần. Cho cuộc duyệt binh ngoạn mục này, thì lãnh đạo Trung Quốc đã quyết định là bầu trời phải xanh đẹp. Nhưng làm thế nào khi mà thủ đô vẫn thường bị lớp mây xám bao phủ do hoạt động các xí nghiệp chung quanh, nhất là các nhà máy luyện thép như ở Hà Bắc, nơi sản xuất gần 1/4 thép Trung Quốc và là vùng ô nhiễm nhất nước mà thủ phủ chỉ cách Bắc Kinh 266 cây số. Lãnh đạo Bắc Kinh theo tờ báo đã tìm ra giải pháp, đó là ra lệnh tạm thời đóng cửa các nhà máy luyện thép từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Liseco nhìn thấy là nếu bầu trời Bắc Kinh có thể xanh hơn một chút, thì bầu trời thị trường sắt vốn đã ảm đạm sẽ đen tối thêm. Giá sắt đã tuột giảm 38% từ một năm nay, xuống mức thấp nhất từ một thập kỷ qua, và do quyết định trên sẽ lại xuống thấp nữa.
Thảm kịch hơn 70 người nhập cư chết trong chiếc xe đông lạnh tìm thấy ở Áo đều được các báo nêu bật. Le Monde trên trang nhất đặt sự kiện này trong bối cảnh các lãnh đạo châu Âu họp tại Vienna về tình hình vùng Ban Căn. Tờ báo còn trích lời Thủ tướng Đức Angela Merkel xem thảm kịch này là một lời cảnh cáo đối với châu Âu.
Le Monde được dành hai trang trong lược lại tình hình, ghi nhận trong hàng tiết nhập cư châu Âu đối mặt với tình trạng khẩn cấp. Nhưng châu Âu có vẻ bất lực. Liên hiệp châu Âu đã không có câu trả lời sau vụ khám phá hơn 70 thi hài trong chiếc xe tải ở Áo. Tờ báo thuật lại là lãnh đạo châu Âu họp tại Vienna đã nói đến thảm kịch và giữ một phút im lặng tưởng niệm. Nhưng Le Monde nhắc lại lời của đại diện ngoại giao châu Âu, bà Mogherini, đã phải thốt lên. Chúng ta không thể tiếp tục với các phút im lặng sau mỗi thảm kịch. Và nhắc lại là châu Âu có trách nhiệm tinh thần và pháp lý để bảo vệ người xin tị nạn. Bà Mogherini cũng nhắc lại là ai cũng nói là phải có cách tiếp cận chung của châu Âu, nhưng không ai đồng ý về phương thức hành động cả. Le Monde điểm qua tình hình đã nêu con số hơn 100.000 người vào châu Âu trong 6 tháng đầu năm nay. Trước làn sóng này, thì nhiều nước châu Âu, theo tờ báo, đã tỏ thái độ co cùng. Le Monde khen ngợi Thủ tướng Đức đã thấy rõ thách thức nhưng đã xắn tay áo đón tiếp trợ giúp, không theo luật chơi của châu Âu, tức là không trả thuyền nhân về nước mà họ đầu tiên đặt chân đến. Bà Merkel đã khẳng định, châu Âu là một lục địa giàu có khả năng qua được khó khăn. Tôi tin chắc như vậy, hết lời dẫn.
Pháp hiện nay đứng trước một vấn đề đau đầu mà Le Figaro và Libération nêu bật hôm nay, đó là vấn đề an ninh.
Le Figaro đã nêu ngay trang nhất là có 20 cảnh sát hay hiến binh là nạn nhân bạo động mỗi ngày. Tờ báo cho biết là theo một báo cáo có được, thì năm ngoái 2014, có đến 7.603 người là nạn nhân các vụ bạo động. Năm nay thì đã có 5 người chết. Trường hợp gần đây nhất là thứ tư vừa qua. Tờ báo còn kể lại những trường hợp bị thương khá bất ngờ, như trường hợp của David Lenoir phải can thiệp vào một vụ cãi vã giữa một cặp vợ chồng sau khi nhận được một cú điện thoại kêu cứu. Người chồng đột nhiên xả súng bắn vợ và bắn cả cảnh sát. Kết quả là ông vẫn còn 73 viên đạn trì trong người. Vấn đề tấn công vào cảnh sát thì ngày càng tăng. So với số liệu năm 2008 thì năm ngoái đã tăng đến 46%. Dĩ nhiên, tình trạng này là điều cấm kỵ không nêu ra ngoài, nhưng nó là hiện tượng gặp nhắm tinh thần trong lúc mà vấn đề an ninh trở nên nghiêm trọng, như vụ tấn công trên tuyến tàu cao tốc Paris-Amsterdam vừa qua. Không riêng Pháp mà cả châu Âu đang tìm phương thức để bảo đảm an ninh trên xe lửa. Nhưng theo tờ báo, hệ thống đường sắt quá rộng lớn xem qua là một nhiệm vụ bất khả thi. Báo Libération cũng chưa thấy phương thức đảm bảo được an ninh như thế nào, vì như tờ báo trích thành tựa một nhận xét, triển khai nhiều cảnh sát hơn nữa sẽ tạo tâm trạng sợ hãi.
Và bây giờ, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về chủ đề 40 năm giai thoại tình khúc L'été Indien, một bài hát mà ban đầu không được viết cho danh ca Joe Dassin.
Viết bằng tiếng Anh, tác giả lại là một ca sĩ người Ý. Vào lúc được phát hành, bản nhạc không ăn khách cho lắm. Tới khi ca khúc này được chuyển ngữ sang tiếng Pháp và do ca sĩ người Mỹ Joe Dassin ghi âm, thì bản nhạc lại đi vòng quanh thế giới. Đó là giai thoại của tình khúc L'été Indien, ra đời vào mùa hè năm 1975, tức là cách đây vừa đúng 40 năm. Trong nguyên tác, nhạc phẩm L'été Indien có tựa đề là Africa, do ca sĩ kiêm tác giả người Ý Toto Cutugno sáng tác, thời anh còn là thành viên sáng lập ban nhạc Albatross. Bản nhạc này được ghi âm và biểu diễn lần đầu tiên nhân kỳ liên hoan ca nhạc thành phố San Remo vào cuối tháng 2 thường niên. Về nội dung, bản nhạc Africa nói về tình quê hương, mô tả tâm trạng cô độc lẻ loi của một người nhập cư đến từ châu Phi, vất vả kiếp tha hương, lưu lạc trên xứ người. Nhìn cuộc sống chật vật hối hả ở chốn thành thị mà bỗng dưng nhân vật này chạnh lòng nhớ về cái thời mình còn ở quê nhà, mộc mạc mà chân phương, nghèo nhưng nhiều tình thương.
You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa. Look where we are right now. On this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic, look at the people running, shouting like they've all gone mad. You know, I think I just might go back to Africa.
Gọi là ca khúc, nhưng bản nhạc Africa thật ra có cấu trúc hơi khác thường. Mở đầu bằng một lời độc thoại viết bằng tiếng Anh, và khi tới phần điệp khúc thì giai điệu lại không có đặt lời. Phải chăng cũng vì thế mà bản nhạc đã không thành công khi được phát hành trên thị trường Ý? Dù gì đi nữa thì bản nhạc này đã tình cờ lọt vào tay của hai tác giả người Pháp Pierre Delanoë và Claude Lemel, chuyên sáng tác những bài hát ăn khách cho giới nghệ sĩ hàng đầu những năm 1970 tại Pháp. Nghe giai điệu quá hay, hai tác giả người Pháp mới đặt lại toàn bộ lời tiếng Pháp, kể cả phần độc thoại mở đầu và nhất là phần hát ở điệp khúc. Dĩ nhiên là ca khúc phóng tác không còn nói về tình hoài hương mà là cảm xúc tình yêu, hiểu theo nghĩa, tuyệt đối và muôn đời. Tuy nhiên khi đặt thêm lời, thì hai tác giả không nghĩ tới Joe Dassin mà là dự tính triệu mời ca sĩ số 1 là nhạc Pháp thời bấy giờ là Claude François để ghi âm. Nam danh ca Claude François đã nhận lời, nhưng rốt cuộc đúng vào cái ngày hẹn gặp nhau để ghi âm thì Claude François lại không tới. Nửa bực mình vì không nghe một lời xin lỗi, nửa lo âu vì sợ mất tiền mướn phòng thâu, Pierre Delanoë mới gọi điện thoại mời ca sĩ Joe Dassin đến để ghi âm thay thế.
You know, I've never been as happy as I was that morning. We were walking along the beach a little like this one. It was that rare kind of autumn day that you only find in North America. Over there they call it Indian summer, but it was just our summer. And I can see you now in your long dress, looking like a beautiful watercolor. And I can remember what I told you that morning, a year ago, a thousand years ago.
Think of me, when this is just a memory. Will you still be loving me, when the summer is gone? All my life, the taste of you will fill my life, even when the summer is gone. On ira où tu voudras quand tu voudras, et nous s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Think of me, when this is just a memory. Will you still be loving me?
Khi được mời đến phòng thâu để ghi âm, thì bản thân ca sĩ Joe Dassin lúc đó cũng không được thuyết phục cho lắm. Vì theo anh, cấu trúc bài hát hơi vô duyên. Giai điệu điệp khúc L'été Indien nghe rất hay, nhưng lời độc thoại dẫn nhập thì lại quá dài. Tuy nhiên, sự nghiệp của Joe Dassin lúc bấy giờ đang xuống dốc. Các album mà anh phát hành trong giai đoạn từ năm 1971 tới năm 1974 đều không ăn khách nhiều như mong đợi. Đối với Joe Dassin, chẳng có gì để mất cả khi anh phải thâu thêm một ca khúc riêng lẻ. Do được gọi vào giờ chót và do nhóm sản xuất không muốn trả thêm giờ phụ trội tiền mướn studio, cho nên Joe Dassin chỉ thâu đi thâu lại có vài lần, chỉ ít có mài dũa từng câu, trao chuốt từng chữ như mọi khi. Bất ngờ thay, nhạc phẩm L'été Indien là trở thành tình khúc thành công nhất trong suốt sự nghiệp của Joe Dassin, còn ăn khách hơn cả nhạc phẩm Et si tu n'existais pas, cũng của tác giả người Ý Toto Cutugno mà Joe Dassin ghi âm gần một năm sau đó. Với hơn 2 triệu bản bán chạy trong vòng 6 tháng, bài L'été Indien phá kỷ lục do nhạc phẩm Le Sud, miền Nam của nam ca sĩ Nino Ferrer nắm giữ vào năm 1975.
Mới buồn nào, tình yêu đã cho nhiều phút êm đềm. Bao chiếc hôn say sưa mặt nồng, mình yêu nhau tương không như pha.
Có đôi người tình yêu đã xa và em không còn.
Môi mỏng ấy bây giờ thêm xót xa.
Mới hôm nào tình yêu đã cho nhiều phút êm đềm.
chiếc hôn say sưa mặt nồng, mình yêu nhau thứ không hiểu ra.
Có đôi người
tình yêu đã xa và em không còn, môi mộng ấy bây giờ thêm xót xa.
La 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 la.
Bên cạnh việc phát hành tình khúc Le Théâtre trong tiếng Pháp tại 25 nước trên thế giới, Trudassa còn trở lại phòng thâu để ghi âm thêm 4 phiên bản tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý và Tây Ban Nha. Nhờ vậy mà Trudassa đứng hàng đầu tại 15 quốc gia, chinh phục thêm các nước Đông Âu như Ba Lan và Tiệp Khắc. Sự nghiệp của Trudassa khởi sắc trong lúc đời sống riêng tư của anh lại lâm vào bế tắc. Vào đầu năm 1974, anh lâm chứng trầm cảm, tinh thần sa sút sau khi vợ anh sinh non và đứa con đầu lòng cũng không sống được lâu. Chán nản, tuyệt vọng, anh dùng rượu giải sầu, vùi đầu vào công việc. Hồi tưởng lại giai đoạn này, tác giả Pierre Delanoë từng nói rằng chưa bao giờ ông lại thấy Trudassa tuyệt vọng, chán đời đến như thế. Nhưng khi bước vào phòng ghi âm thì giọng ca của anh lại trở nên nhiệm màu. Một giọng ca vốn đã mượt mà như nhung, với những vết gãy trung trầm, bỗng dưng lại càng đục khàn trong phần đọc thoại. Trong cách đọc, nam ca sĩ Trudassa có lối nhả chữ khá đặc biệt, cảm xúc dạt dào theo nhịp điệu dập dìu, nhưng không bao giờ vỡ òa, như thể con tim của người đàn ông muốn khóc, nhưng trí óc vẫn tự chủ, vẫn kiềm chế. Về mặt từ ngữ, Le Théâtre trong tiếng Anh là Indian Summer là một từ từng được nhà văn người Pháp gốc Mỹ J. Hector Sanchon de Crèvecœur giải thích qua ghi chú lần đầu tiên vào năm 1778. Theo đó, Le Théâtre không phải là mùa hè mà là một thời khắc đặc biệt vào mùa thu ở Bắc Mỹ, thường là vào trung tuần tháng 10, khi tiết trời đang giá lạnh, bỗng nhiên nóng trở lại. Nắng thu muộn màng ấm áp, trời xanh bình bồng trên rừng phong, lá vàng cam thủy đổ sang huyết dụ tựa như màu da của sắc dân da đỏ. báo hiệu cho những ngày đẹp trời cuối cùng trước khi thiên nhiên vùi mình trong giấc ngủ triền miên dai dẳng, mùa đông khắc nghiệt, phủ tuyết đóng băng. Qua hình tượng Le Théâtre, hai tác giả người Pháp Pierre Delanoë và Claude Lemel muốn nói lên niềm hạnh phúc bất chợt của kiếp người, biết rằng trước sau gì cũng phải hứng chịu những mất mát thiệt thòi. Giọng ca của Chodassa khẽ khẽ niềm hạnh phúc, nhưng đó lại là niềm vui tiềm ẩn bao nỗi ngậm ngùi, một nụ cười u uất khi nhìn thấy tình yêu sắp khuất. Có lẽ cũng vì thế mà 40 năm sau ngày ra đời, bản nhạc này được bình chọn là ca khúc yêu chuộng nhất của người Pháp nhân mùa lễ Valentine. Lời bài hát Le Théâtre vẫn ăn tiền nhờ vào phần điệp khúc mộc mạc chân tình. Em muốn đi nơi đâu, đôi ta cùng tới đó. Đi bất cứ lúc nào, chúng mình vẫn bên nhau. Hẹn thề muôn kiếp sau như buổi sáng ban đầu. Dù tình yêu có chết, ta mãi còn yêu nhau.
Một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay. Ngày mai, sau phần tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu với bài học tiếng Pháp L'Affaire du Café, bài số 37-38, và tiếp đến là một tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.